Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày những tâm tình của linh mục Phạm Ngọc Ngôn, tu sĩ dòng Thánh Gioan Tẩy Giả qua bài viết có tựa đề Bệnh vô cảm của thời đại. Người Trung Quốc đã đến thời thiếu đạo đức trầm trọng. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái truyền giảng tin mừng. Như tin đã đưa, Đại hội về rao giảng tin mừng do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua, đã kết thúc tốt đẹp với Thánh lễ tạ ơn do Đức Thánh Cha chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô. Hội nghị với chủ đề Những nhà truyền giáo mới cho công cuộc rao giảng tin mừng mới, lời Chúa tăng trưởng và tỏa lan, đã có hơn 8.000 người tham dự. Trong số các tham dự viên, người ta thấy có đại diện cấp cao của 33 hội đồng giám mục và 115 cộng đoàn dòng tu, phong trào và hội đoàn. Ngoài ra, còn có 25 vị hồng y giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh cùng một số hồng y khác. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiến vào Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục lúc 6 giờ rưỡi hôm 15 tháng 10 vừa qua. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ghi nhận rằng, ngày nay, giống như thời ban đầu, lời Chúa đang gặp thái độ khép kín và từ khước. Lối suy tư và cuộc sống của nhiều người xa lìa sự tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý. Nhưng thật ra, lời Chúa vẫn tiếp tục tăng trưởng và phổ biến vì ba lý do. Trước tiên, sức mạnh của lời Chúa không lệ thuộc hoạt động và các phương tiện của chúng ta. Thiên Chúa thường giấu quyền năng của Ngài dưới những dấu hiệu yếu đuối. Tiếp đến, như dụ ngôn người gieo giống cho thấy, có những hạt giống rơi vào thửa đất tốt. Các nhà truyền giáo mới xuất phát từ những cánh đồng tốt, tiếp tục gia tăng làm cho tin mừng tăng trưởng dồi dào, biến đổi cuộc sống của họ và tha nhân. Và thứ ba là tin mừng thực sự đã được truyền đến tận bờ cõi trái đất, kể cả giữa những sự rừng rưng, bách hại và thiếu cảm thông. Nhiều người ngày nay tiếp tục can đảm cởi mở tâm trí đón nhận lời mời của Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa và trở thành môn đệ của Người. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà truyền giáo mới cần để cho lời Chúa thấm nhiễm trọn vẹn cuộc sống của họ trong một quan hệ nồng nhiệt với Chúa trong đời sống cầu nguyện khẩn trương. Ngài nói, thế giới ngày nay đang cần những người nói với Thiên Chúa để có thể nói về Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng, Chúa Giê-xu không cứu độ thế giới bằng những lời hoa mỹ hoặc bằng những phương thế hoành tráng, nhưng bằng đau khổ và cái chết của Người. Luật về hạt lúa chết đi trong lòng đất ngày nay vẫn còn giá trị. Chúng ta không thể trao ban sự sống cho người khác nếu chúng ta không hiến chính mạng sống của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chỉ có những người nam nữ được nhào nặn bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, bằng lời Chúa, thì mới có thể tiếp tục con đường của Chúa trong thế giới mang lại nhiều hoa trái. Anh chị em hãy trở thành những dấu chỉ hy vọng, có khả năng nhìn về tương lai với niềm xác tín chắc chắn đến từ Chúa Giê-xu, Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Anh chị em hãy thông truyền cho mọi người niềm vui đức tin với lòng nhiệt thành hăng hái đến từ cuộc sống được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, vì chính Chúa canh tân mọi sự. Được biết, Hội nghị về tái truyền giáo được diễn ra tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, rồi ban chiều tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục với một số bài tường trình về những đề tài như linh đạo và đời sống nội tâm, Tây phương và những câu hỏi về Chúa Kitô, khoa học và đức tin, một cuộc đối thoại phong phú và kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, tưởng nhớ đến lòng thiện hảo của Chúa củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Trong buổi tiếp kiến trung hành tuần sáng thứ Tư, 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chú giải Thánh Vịnh 136 và giải thích rằng, sự tưởng nhớ đến lòng thiện hảo của Chúa củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Bình luận về bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, Đài Phát thanh Vatican khẳng định, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Còn báo Người Quan sát Roma thì viết, lịch sử của lòng thiện hảo của Thiên Chúa từ tạo dựng đến cứu độ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã rút ra từ Thánh Vịnh 136 bài học như sau. Điều này cũng quan trọng đối với chúng ta là cần phải tưởng nhớ đến lòng thiện hảo của Chúa. Ký ức trở thành sức mạnh của hy vọng. Ký ức nói với chúng ta, Thiên Chúa hiện hữu. Thiên Chúa là đấng tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vĩnh cửu. Và chính vì thế mà ký ức mở ra con đường cho tương lai, ngay cả trong đêm tối của một ngày, một giây phút. Chính ánh sáng và ngôi sao hướng dẫn chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, chính Chúa Giê-xu cũng đã từng hát Thánh Vịnh này. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Vịnh này thường được hát trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Có lẽ Chúa Giê-xu cũng đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này trong bữa tiệc ly. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Vịnh là một thứ kinh cầu, mà câu chủ yếu là, vì tình Chúa thương vững bền ngàn năm, được lặp đi lặp lại. Tình thương này chạy xuyên suốt lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của sự tưởng niệm như sau. Ơn cứu độ của Israel và của nhân loại gắn liền với lòng thủy chung của Thiên Chúa là đấng không bao giờ quên. Con người có thể dễ dàng quên Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn một mực thủy chung. Chúng ta hãy ca ngợi và với tất cả hân hoan hãy chúc tụng đấng tạo hóa. Ngài là đấng cứu độ và là Cha đã ban con một của Ngài. Để ai tin thì không hư mất, nhưng có sự sống vĩnh cửu.
Tin Roma. Tòa Thánh lên án các cuộc bạo động tại Roma. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, hàng chục ngàn người đã tuần hành một cách ôn hòa trong các đường phố ở thủ đô Roma. Nhưng một số thành phần bất hảo đã trà trộn vào đám đông để gây rối loạn bằng cách đốt phá xe cộ và đập phá các cửa kính. Chính quyền ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng triệu âu kim. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, gọi cuộc bạo loạn là một điều khủng khiếp. Cha lên án cuộc bạo động và sự kiện một số người nổi loạn đã đốt phá một nhà thờ. Về phần mình, Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, nói rằng, Ngài rất đau buồn trước việc những kẻ gây rối loạn đã xâm nhập vào một nhà thờ ở trung tâm thành phố. Đài phát thanh Vatican cho biết một bức tượng Đức Mẹ và một thánh giá đã bị phá hủy. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm thanh niên gây rối loạn. Các tổ chức công giáo cũng lên án các cuộc bạo động. Trong một thông cáo, giới trẻ thuộc công giáo tiến hành Ý nói rằng đây là một ngày đau buồn sâu xa và gần như một ngày tang chế.
Tin Roma. Nhân dịp lễ Diwali, Tòa Thánh gửi sứ điệp cho các tín đồ Ấn giáo và kêu gọi thăng tiến tự do tôn giáo. Mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và Đức Cha Pierluigi Celata, thư ký của Hội đồng. Sứ điệp có tựa đề, các tín hữu Kitô và người Ấn giáo cùng nhau thăng tiến tự do tôn giáo, nhắc lại quyền cơ bản của con người là quyền tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền được thay đổi tôn giáo. Lễ Diwali hay Dipavali nghĩa là tim đèn dầu, bắt nguồn từ một thần thoại cổ xưa, tượng trưng cho chiến thắng của sự thật trên dối trá, của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết, của sự thiện trên điều ác. Cũng như Tết Nguyên Đán của người Việt Nam, lễ này được cử hành trong 3 ngày đầu năm của Ấn giáo với trọng tâm nhấn mạnh đến sự hòa giải trong gia đình, đặc biệt là giữa anh chị em với nhau, cũng như tôn thờ Thiên Chúa. Năm nay, lễ Diwali được mừng vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Về tự do tôn giáo, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn ghi nhận rằng, chủ đề này hiện đang được đề cập đến tại nhiều nơi trên thế giới, mời gọi chúng ta quan tâm đến những người đang là nạn nhân của thành kiến, tuyên truyền hận thù, kỳ thị và bắt hại vì theo một tôn giáo. Theo Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, chính sự bất khoan nhượng làm nảy sinh khao khát tự do tôn giáo. Sứ điệp viết, tại nhiều nơi trên thế giới, tự do tôn giáo là sự đáp trả với những cuộc xung đột vì tôn giáo. Giữa bạo động phát sinh từ xung đột, nhiều người khao khát một cuộc sống chung hòa bình và sự phát triển toàn diện. Đức Hồng Y Toron và Đức Cha Gelata nhắc lại rằng, tự do tôn giáo là một trong những nhân quyền cơ bản được ghi khắc trong phẩm giá con người. Nếu quyền này bị xúc phạm hay chối bỏ, thì tất cả mọi quyền khác của con người cũng đều bị ảnh hưởng, bởi vì tự do tôn giáo đương nhiên đòi hỏi phải loại trừ mọi sự cưỡng bách, dù từ cá nhân, đoàn thể, cộng đồng hay tổ chức. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định, đây cũng là trách nhiệm của chính quyền. Vì tự do tôn giáo bao gồm tự do được tuyên xưng thực hành và quảng bá tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, nơi công cộng hay chốn riêng tư, một mình hay trong cộng đồng, cho nên nó cũng buộc chính quyền, các cá nhân và đoàn thể phải tôn trọng tự do của người khác. Hơn nữa, quyền này cũng bao gồm quyền được thay đổi tôn giáo của mình. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng, quyền tự do tôn giáo giúp kiến tạo một trật tự xã hội công bình và nhân bản. Trái lại, vi phạm quyền này cũng đe dọa hòa bình thế giới. Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi hướng về cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng 200 năm ngày độc lập của các nước châu Mỹ Latin. Trong một bản tin được loan đi hôm 14 tháng 10 vừa qua, nhật báo Người Quan sát Roma đã nói rằng, nhận lời mời của Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ cử hành thánh lễ vào ngày 12 tháng 12 tới đây, nhằm lễ Đức Mẹ Guadalupe, nhân dịp mừng đệ nhị Bách Chu Niên ngày độc lập của các nước châu Mỹ Latin. Dự kiến, thánh lễ sẽ được tổ chức lúc 17:30 trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Toàn thể giáo triều Roma, ngoại giao đoàn thuộc các nước châu Mỹ Latin bên cạnh Tòa Thánh và nước Ý, các linh mục châu Mỹ Latin đang theo học tại Roma, tu sĩ nam nữ của các nước này, sẽ được mời tham dự lễ mừng kỷ niệm này. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của nhiều nhân vật cao cấp đến từ châu Mỹ Latin để chia vui trước sự kiện này. Theo báo Người Quan sát Roma, thì đây là một hảo ý, một cử chỉ quan tâm, nói lên tình hiệp thông của Đức Thánh Cha Benedicto đối với các dân tộc và các quốc gia của lục địa hy vọng này. Nhật báo Người Quan sát Roma còn bình luận thêm rằng, đây cũng là biểu hiện của sự quan tâm chăm sóc mục vụ, qua đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ôm hôn các dân tộc này, vì tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã được gieo và thực hiện có hiệu quả nơi họ. Quả thế, tại châu Mỹ Latin, người được rửa tội chiếm khoảng 40% tổng số người trong giáo hội công giáo. Họ được liên kết với lòng sùng kính, con thảo đối với Đức Trinh Nữ Maria trong sự hiệp thông trung thành của các giáo hội địa phương với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngoài ra, với tình hình hiện nay tại châu Mỹ Latin, thì đây cũng là lời cầu nguyện, nhắc nhở, thúc đẩy và nuôi dưỡng hy vọng cho một tương lai hòa bình và công lý tại châu lục này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tôn giáo hợp tác vì hòa bình và hài hòa. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Siro Malabar, Ấn Độ, hôm thứ Hai, 17 tháng 10 vừa qua. Trong bài nói chuyện với phái đoàn Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kính trọng mà giáo hội Siromalaba đang có được trong bang Kerala, đặc biệt nhờ công tác giáo dục, xã hội và bác ái. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận những khó khăn mà các tín hữu Kitô trong bang phải đương đầu, nhất là do thái độ nghi kỵ có tính cách tôn giáo, thường dẫn đến bạo động. Do đó, Đức Thánh Cha khuyên nhủ giáo hội này hãy tiếp tục làm việc với những người thiện chí của mọi tôn giáo trong vùng, hầu duy trì hòa bình và hài hòa, vì lợi ích của giáo hội cũng như của mọi công dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, giáo hội công giáo Siromalaba vẫn có nhiều lý do để hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài kêu gọi tiếp tục cổ vũ ơn gọi nơi giới trẻ. Ngài cũng khuyến khích quan tâm một cách đặc biệt cho việc đào tạo giáo sĩ và tu sĩ, đời sống gia đình Kitô và mục vụ. Ngài đánh giá cao phẩm chất của nền giáo dục công giáo và việc giảng dạy giáo lý ở mọi quy mô, cũng như hoạt động mục vụ cho giới trẻ. Đức Thánh Cha cũng hoan nghênh những sáng kiến mục vụ của giáo hội này dành cho người công giáo Siromalaba rải rác trên khắp thế giới. Cuối cùng, Ngài nhắc đến hai vị thánh quan thầy của giáo hội này là thánh nữ Alphonsa Mutatu Padatu và chân phước Kuriakose Elias Chavara. Cả hai vị đều được chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước khi viếng thăm Ấn Độ năm 1986. Riêng Đức Benedicto đã phong thánh cho thánh nữ Alphonsa hồi năm 2008.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố một năm đức tin. Sáng Chủ nhật 16 tháng 10 vừa qua, trong thánh lễ kết thúc hội nghị về tái rao giảng tin mừng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố thiết lập một năm đức tin để đánh dấu kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticano Đệ Nhị, một công đồng đã phê duyệt những cải cách chính trong giáo hội công giáo. Ngỏ lời với các tín hữu và hơn 8.000 tham dự viên vừa kết thúc hội nghị tái truyền giảng tin mừng, Đức Thánh Cha nói rằng, năm đức tin nhắm thúc đẩy hơn nữa sứ mạng của toàn thể giáo hội là đưa con người ra khỏi sa mạc, là nơi họ thường chỉ gặp được chính mình, để đến với sự sống và hướng tới tình bạn với Chúa Kitô, đấng ban cho chúng ta cuộc sống này với tất cả sự đa dạng của nó.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những tâm tình của Linh Mục Phạm Ngọc Ngôn, tu sĩ dòng Thánh Gioan Tẩy Giả qua bài viết có tựa đề Bệnh vô cảm của thời đại, người Trung Quốc đã đến thời thiếu đạo đức trầm trọng, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của Linh Mục Joseph Phạm Ngọc Ngôn, tu sĩ dòng Thánh Gioan Tẩy Giả, trước vụ việc em bé 2 tuổi phải thiệt mạng vì xe đụng. Linh Mục đã chia sẻ những tâm tình của mình qua bài viết có tựa đề Bệnh vô cảm của thời đại, người Trung Quốc đã đến thời thiếu đạo đức trầm trọng. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết như sau. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 10 vừa qua, tại huyện Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã xảy ra một sự việc đau lòng khiến toàn thế giới nhìn vào đều rùng mình và phẫn nộ. Đó là sự kiện bé gái 2 tuổi tên Duyệt Duyệt bị liên tiếp hai chiếc xe tải nhỏ đâm nằm sóng xoài bên đường với máu me đầy mình trong sự đau đớn tột cùng. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là những người qua đường dường như cố tình không thấy cảnh đau đớn của cô bé để ra tay trợ giúp, ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh đau của đồng loại. phải chăng thế giới này nói chung và người dân Trung Cộng đang rơi vào tình trạng vô cảm đến mức báo động, và điều đó làm chúng ta cảm thấy xót xa và cay đắng. Khi viết những dòng chữ này, thiên thần bé nhỏ Duyệt Duyệt đã mãi mãi ra đi không thể hưởng cuộc sống vui vẻ như cái tên mà bố mẹ đã tặng cho em nhân ngày chào đời. Tuy nhiên, chính sự kiện này đã làm dấy lên sự phẫn nộ không chỉ ở đại lục mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Nhật báo United Daily News của Taiwan đã chạy một tít lớn với tựa đề: Người Trung Quốc đã đến thời thiếu đạo đức trầm trọng và lên án một xã hội mất hết tính người. Khi xem lại những cảnh tượng đau lòng trên CNN và trên các phương tiện truyền thông, thật xót xa trước sự vô cảm của con người thời nay. Nhờ hệ thống giám sát giao thông, người ta tính được có thảy 18 người đi qua chỗ em bé gặp nạn. Trong số đó, có một thanh niên bước qua bé gái cách chỉ vài cm. Nhưng trong bộ mặt của anh ta mà theo truyền thông tại Taiwan là một bộ mặt máu lạnh, để nói lên một tình trạng mất hết tính người khi chứng kiến sự việc đau lòng của tha nhân mà không chút dây dứt động lòng. Thế nhưng đâu chỉ có mỗi người thanh niên kia, cả 18 người đều mắc một chứng bệnh vô cảm trước sự đau thương của đồng loại. Và đây chính là điều mà những ai xem lại cảnh tượng thương tâm trên đều lên án và khinh bỉ. Tuy nhiên, vẫn còn một chút an ủi không chỉ cho gia đình bé Duyệt Duyệt, mà còn cho hết những ai còn tấm lòng bác ái và lương tri. Trong khi cả 18 người đều mắc chứng bệnh vô cảm và máu lạnh, thì người thứ 19 xuất hiện hoàn toàn trái ngược với những kẻ vô lương tâm kia. Vậy người thứ 19 là ai vậy? Tên của bà là Trần Hiền Muội, một bà già dáng gầy gò, thấp bé và nghèo khổ. Công việc của bà thuộc một trong những công việc dưới đáy cùng xã hội, đó là nhặt rác để sống qua ngày. Thế nhưng khi nhìn thấy trước mắt mình cảnh tượng quằn quại đau đớn của thiên thần tội nghiệp, bà đã lập tức vứt ngay chiếc bao tải đựng rác trên vai, chạy đến ôm bé gái vào lòng, đưa vào vệ đường và lớn tiếng kêu cầu sự giúp đỡ của mọi người, bất chấp những hệ lụy có thể xảy đến cho mình. Thưa bà Trần Hiền Muội, tôi cũng như nhiều người trên thế giới này chưa một lần diễm phúc gặp bà. Nhưng trái tim và lòng nhân ái của bà đáng để chúng tôi ngưỡng mộ và kính phục. Bởi trong dáng vẻ tiều tụy và khắc khổ của bà, sáng rực lên ánh sáng của lòng nhân ái, tình yêu đồng loại để chúng tôi có cơ hội phản tỉnh và thay đổi cách nhìn của mình. Không biết bà có phải là tín hữu tin vào Thiên Chúa hay không, nhưng điều đó cũng không quan trọng cho bằng tâm hồn và trái tim của bà có Thiên Chúa tình yêu ở cùng. Bởi tâm hồn những ai có Thiên Chúa tình yêu ngự trị, người đó mới có thể làm được những việc cả thể để cả thế giới phải nghiêng mình kính phục. Bà là người có Thiên Chúa ở cùng nên mới làm được những sự việc như thế. Trong thế giới người này, chỉ những ai thực sự có trái tim nhân ái và tình thương đồng loại, có tình yêu Thiên Chúa ở cùng, người đó mới thực sự là người. Trong thế giới người, qua sự kiện bé Duyệt Duyệt, chỉ có bà mới là người đích thực. Cầu xin Thiên Chúa tình yêu đón linh hồn thiên thần vui vẻ vào hưởng nhan Thánh Chúa. Ở trên thiên đàng, thiên thần bé nhỏ của chúng ta mãi mãi là thiên thần vui vẻ đời đời. Thiên thần bé nhỏ ơi, xin hãy tha thứ hết cho những ai mang căn bệnh vô cảm của thời đại nhé. để mong sao thế giới này không còn xuất hiện cảnh đau thương như đã từng xảy ra với thiên thần đáng yêu nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết của Linh Mục Joseph Phạm Ngọc Ngôn, tu sĩ dòng Thánh Gioan Tẩy Giả, về cái chết đáng thương của em bé 2 tuổi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đang bàn đến các đặc điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của 3 thế kỷ đầu. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta bàn đến đặc điểm thánh thể như là hy tế. Khi nói về hiệu lực của kinh nguyện thánh thể, thần học của các giáo phụ đã làm nổi bật khía cạnh phụng tự của bữa tiệc huynh đệ. Thánh thể không chỉ là bữa tiệc thân thiện, nhưng quả thực là một hy tế. Sau đây là những lý do cho thấy ý hướng của các giáo phụ khi bàn về tính cách hy tế của bữa tiệc thánh thể. Thứ nhất, ngay từ đầu, sách Giáo huấn các tông đồ Didache đã đề cập tới điểm thần học quan trọng này. Và như vậy, chúng ta thấy giáo huấn này đã có trước các suy tư khác. Về sau, trong các cuộc tranh luận với người Do Thái và với người ngoài, giáo huấn về thánh thể như là hy tế càng được làm nổi bật thêm. Thứ hai, trong các cuộc đối thoại với người Do Thái, các giáo phụ cần cho thấy tính cách liên tục giữa hai giao ước cũ và mới. Thánh Giustino trong cuộc tranh luận với ông Trifone đã xác nhận rằng ngày nay hy tế có độ máu đã bị hủy đi, tuy nhiên vẫn có một hy tế mà hy tế này toàn vẹn hơn. Đó chính là hy tế mà tiên tri Malakia đã loan báo và được biểu hiệu bằng việc dâng lễ vật không đổ máu, như chúng ta có thể đọc thấy nơi sách Lê-vi, chương 2 câu 1 đến câu 3. Thánh Irenaeus nói rằng hy tế không có mất đi, nhưng hình thức dâng hy tế có thay đổi. Điểm thứ ba, trong cuộc đối chất với dân ngoại, vào thời đó dân ngoại dâng hy tế cho các thần minh của họ, còn cộng đồng Kitô chỉ có tụ họp nhau cầu nguyện và sống bác ái. Vì thế những người ngoài tố cáo người Kitô là những kẻ vô thần hoặc là kẻ vô ơn đối với các thần minh vì đã không dâng lễ tế. Đáp lại lời tố cáo này, Thánh Giustino và Thánh Irenaeus đã chứng minh rằng thánh thể quả là hy tế và là hy tế vẹn toàn, xứng đáng nhất để dâng lên Thiên Chúa, là đứng toàn thiện. Thứ tư, khi bàn về hy tế thánh thể, các giáo phụ đã đưa ra một số khía cạnh thần học. Trước tiên, hy tế thánh thể là hy tế của con người tự do dâng lên Thiên Chúa. Ngài không thiếu gì của cải vật chất, nhưng dâng hy tế là biểu lộ tâm tình tự nguyện tôn kính Thiên Chúa. Hy tế thánh thể chính là hy tế mà các tiên tri đã loan báo trước. Đó là hy tế được dâng lên Thiên Chúa để tôn thờ Ngài trong chân lý và trong tinh thần. Dựa theo lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho người Do Thái, hy tế này là hy tế chúc tụng. Thư Do Thái chương 13 câu 15. Thánh Giustino đã nhấn mạnh nhiều hơn đến việc chúc tụng tạ ơn, dâng lên Chúa Cha. Nhưng một chúc tụng cao quý nhất là hy tế do Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha, vì chính Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Ngoài ra, các giáo phụ đã nói tới hy tế tinh tuyền, như tiên tri Malakia đã nói. Giáo huấn của các tông đồ đã đề cập tới hy tế tinh tuyền mà giáo hội dâng lên Chúa Cha. Rồi phụng vụ cũng đã đưa tư tưởng này vào trong kinh nguyện, như trong kinh nguyện thánh thể của Thánh Marco đã ghi như sau. Nhờ người, nhờ Chúa Kitô, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lễ hiến dâng hữu lý và không đổ máu này, lễ dâng mà mọi dân tộc từ đông sang tây, từ bắc chí nam dâng lên Chúa. Phần Thánh Irenio, Ngài cho thấy thánh thể là hy tế mới do các của đầu mùa. Một điểm quan trọng hơn trong giáo huấn của ba thế kỷ đầu, đó là coi hy tế thánh thể như là một hy tế tưởng niệm. Thánh Giustino đã đề cập tới vấn đề này, còn Thánh Cipriano viết lại như sau. Chúng ta tưởng nhớ lại sự thương khó của Ngài trong mọi hy tế của chúng ta. Thánh Cipriano cũng đã quả quyết rằng thánh thể là bí tích của sự thương khó. Tóm lại, cho tới đây, chúng ta đã thấy được giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào ba thế kỷ đầu, đã nhấn mạnh đến một số điểm mà thần học ngày nay quảng diễn thêm. Thánh thể vào thời kỳ đó đã được coi như là một buổi tập họp, như là lương thực thiêng liêng và cuối cùng như là một hy tế. Ngoài ra, các điều kiện phải có khi tham dự thánh thể, như phải lãnh nhận phép rửa tội, phải sạch tội và sống đức tin của mình. Như vậy, chúng ta đã có một nền tảng chắc chắn về giáo lý thánh thể từ thời kỳ đầu. Đó là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của chúng ta nơi thánh thể. Sang tới thế kỷ thứ tư và các thế kỷ sau đó, giáo lý thánh thể đã dần dần được các giáo phụ hệ thống hóa với những suy tư sâu sắc hơn. Các ngài đã trình bày giáo lý này trong các bài dạy giáo lý hoặc trong các bài giảng trong thánh lễ. Tất cả đều nhắm tới việc chú giải các dấu hiệu được cử hành trong phụng vụ. Một trong những điểm giáo lý này là việc xác nhận thánh thể như là cuộc vượt qua. Để hiểu khía cạnh vượt qua của thánh thể, chúng ta phải nhớ lại cụ ước khi tác giả sách xuất Ai Cập thuật lại việc Thiên Chúa giải cứu dân Do Thái, bằng cách Ngài cho thiên thần đi qua các ngưỡng cửa có bôi máu chiên con, và không sát hại con đầu lòng của người, cũng như loài vật trong nhà đó. Tiếp theo là việc dân Do Thái đi qua biển đỏ bằng an. Về sau, mỗi năm mừng kỷ niệm biến cố vượt qua, người Do Thái đã giết chiên và ăn thịt chiên đó với một nghi thức rõ rệt để cảm tạ Thiên Chúa đã cứu thoát dân tộc họ và đã ký kết giao ước với cha ông của họ. Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã thiết lập thánh thể trong bầu khí mừng biến cố vượt qua với những dấu hiệu liên hệ tới biến cố này. Rồi chính lời thiết lập thánh thể của Ngài đã chứa đựng những liên tưởng tới biến cố này, chẳng hạn như qua các cụm từ thịt được trao ban, máu của tân ước, máu được đổ ra, như để cho mọi người được tha tội. Nhưng cũng có một sự biến đổi căn bản, đó là từ nay chính thịt máu Ngài được trao ban để nên của hiến tế và để làm máu ký kết giao ước mới. Do đó, biến cố vượt qua trong nghi thức thánh thể được hiểu là cuộc thương khó và chết cũng như sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội từ thời kỳ đầu đã trung thành làm lại nghi thức vượt qua của Tân Ước như lời Chúa Kitô đã truyền cho các thánh tông đồ trong bữa tiệc ly. Giờ đây chúng ta thử đọc lại một số bản văn của các giáo phụ trình bày giáo thuyết về thánh thể như một cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Thánh Eusebio thành Caesarea, sống khoảng năm 265 đến 340. Trong một bài giảng về lễ trọng phục sinh, Eusebio đã nói như sau:
các đồ đệ của ông Môi-se đã dâng lễ vật là chiên vượt qua mỗi năm một lần. Còn chúng ta thuộc về Tân Ước, chúng ta mừng lễ vượt qua mỗi ngày Chủ nhật. Lời trong Phúc Âm truyền cho chúng ta phải làm lại điều đó, không phải chỉ nói mỗi năm một lần, nhưng luôn luôn và mỗi ngày. Vì vậy, mỗi tuần chúng ta mừng kính cuộc vượt qua của chúng ta. Như thế, vào mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta hoàn tất những mầu nhiệm của con chiên đích thực. Nhờ con chiên đó, chúng ta được giải thoát.
Thánh Gioan Kim Khẩu, sống khoảng năm 344 đến 407, khi bàn về bí tích thánh thể, đã nói như sau. Mầu nhiệm mà chúng ta cử hành trong cuộc vượt qua không có gì hơn là điều chúng ta bây giờ đang cử hành. Quả thế, đó cũng là mầu nhiệm duy nhất, cũng là một ơn duy nhất của Chúa Thánh Thần. Đó luôn là lễ vượt qua. Bạn có thể hỏi, tại sao lại gọi là vượt qua? Thưa, bởi vì trong đó Chúa Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta. Vậy không ai có thể tham dự vào lễ vượt qua trong thời kỳ trước đây và lễ vượt qua của thời này một cách khác nhau. Bởi vì cả hai chỉ có một giá trị là cứu rỗi. Lễ vượt qua trước đây còn có một giá trị khác xét về thời gian. Vì trong ngày, đó là bắt đầu ngày cứu rỗi của chúng ta, ngày mà Chúa Kitô tự hiến chế. Khi xét về khía cạnh mầu nhiệm thì cả hai không có gì khác biệt, vì đó cũng là chính mầu nhiệm chúng ta cử hành bây giờ. Đến đây chúng ta có thể nhận ra một phần nào ý nghĩa của thánh thể, như là cuộc vượt qua của Chúa Kitô qua giáo huấn của các giáo phụ vào thế kỷ thứ tư. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần rồi, chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về hòa bình dưới quan niệm của học thuyết xã hội Công giáo. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn loạt bài nói về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. Hôm nay, chúng ta bắt đầu với bài thứ nhất, nói về Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử dân tộc. Thứ nhất, Thiên Chúa hiện diện một cách vô điều kiện trong lịch sử dân tộc Israel. Các truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tôn giáo chân chính thường dẫn dắt con người đến sự linh cảm về một huyền nhiệm nào đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa. Trong niềm tin của dân Israel, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo đang được hiện hữu. Thiên Chúa hiện diện để đảm bảo cho con người có được những điều kiện sống căn bản để tổ chức thành một xã hội, trao cho con người những phương thế cần thiết để sống với sứ mạng làm người trong thế giới. Thiên Chúa cũng hiện diện để hướng dẫn và điều khiển mọi thụ tạo phát triển theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt hướng dẫn cho mỗi cá nhân và tập thể xã hội biết sử dụng thích hợp những phương thế được trao ban để sống trong mối tương quan với người khác. Thế nên, các tôn giáo đều quan tâm đến thực tại ban tặng và cho không là kinh nghiệm về cuộc sống của con người khi sống với những người khác. mối quan tâm này tác động đến lương tâm con người để họ nhận ra sứ mạng của mình là quản lý quà tặng của cuộc sống thế giới trong tinh thần đồng trách nhiệm với tha nhân. Từ đó, theo mỗi cách thức riêng, con người có thể khám phá một quy luật thiêng liêng về ý muốn đấng huyền nhiệm đặt để nơi tâm lòng con người khi mời gọi con người sống thành cộng đồng với nhau, như tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12 đã minh định. Bất cứ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ. Qua những kinh nghiệm tôn giáo phổ quát và phong phú này, chúng ta cũng nhận thấy sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính người cho dân tộc Israel. Chính mặc khải này đáp ứng nỗi khao khát của con người trên hành trình con người tìm kiếm Thiên Chúa, từ đó tỏ lộ một cách cụ thể cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại một bằng chứng sống động trong sách Xuất Hành, chương 3, câu 7 đến câu 8, để hiểu được mặc khải của Thiên Chúa trong lời lý giải với thủ lãnh Mô-xê. Ta đã thấy nỗi khốn khổ của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của chúng và các tay đốc công. Ta biết những đau khổ của chúng, và ta sẽ xuống để giải thoát chúng khỏi tay những người Ai Cập, đưa chúng ra khỏi đất ấy, để tới miền đất tốt tươi và rộng rãi, miền đất chảy sữa và mật ong. Khi mặc khải cho ông Mô-xê biết về danh tính, ta là đấng hiện hữu, Thiên Chúa đã cho thấy sự hiện diện vô điều kiện của người, qua công cuộc giải phóng dân của người khỏi ách nô lệ Ai Cập, và qua những hoạt động để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhờ đó, dân Israel mới nhận diện chính mình trong lịch sử cứu độ khi đón nhận sự tự do và miền đất Chúa ban tặng. Thứ hai, giao ước trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đề nghị dân Israel cam kết thực thi giao ước với người khi mặc khải cho dân Chúa 10 điều răn trên núi Sinai. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2062 đã diễn tả chủ đích của bản thập điều như sau. 10 điều răn diễn tả nội dung bao hàm những việc thuộc về Chúa khi ký kết giao ước. Sống theo luân lý chính là cách đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là sự thờ phượng trong tâm tình biết ơn. Đó cũng là cộng tác vào kế hoạch mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử. 10 điều răn là một con đường sống đặc biệt và vững chắc để giúp con người được tự do khỏi tội lỗi, đồng thời cũng diễn tả luật tự nhiên một cách đặc biệt. Số 2070 của sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã xác định thêm rằng 10 điều răn dạy chúng ta biết thế nào là làm người thật sự. Các điều ấy chỉ cho chúng ta thấy những nghĩa vụ thiết yếu. Và do đó, một cách gián tiếp, các điều răn đó cho chúng ta thấy những quyền căn bản nằm trong bản tính con người. Nói cách khác, các điều răn đã mô tả cho chúng ta biết những quy luật luân lý chung của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải về lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho anh thanh niên giàu có trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 18, trong thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 97, để xác định cách dứt khoát về đặc tính của 10 điều răn, chính là những quy luật thiết yếu cho mọi đời sống xã hội. Sống theo 10 điều răn, dân Thiên Chúa cam kết trung thành với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đồng thời xây dựng những mối tương quan xã hội thích hợp trong cộng đồng dân giao ước. Đặc biệt, những mối tương quan xã hội này đã xác định rõ về quyền của những người nghèo mà sách Đệ Nhị Luật chương 15 câu 7 đến câu 8 đã ghi lại. Nếu người nào trong các ngươi mà nghèo là một người trong anh chị em các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại, mà phải mở rộng tay với người ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần. Cũng thế, sách Lê-vi chương 19 câu 33 đến 34 đã đề cập đến định chế nhân đạo trong xã hội áp dụng cho cả những người ngoại quốc. Khi có người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi trên đất của các ngươi không được làm hại người ấy. Người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi cũng được coi như người bản xứ như các ngươi sẽ yêu thương người ấy như chính mình, vì các ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc trên đất Ai Cập. Như thế, việc ban tự do và đất hứa, ban giao ước trên núi Sinai kèm theo 10 điều răn, đều gắn liền với những bổn phận hướng dẫn quá trình phát triển xã hội Israel trong công bằng và liên đới. Thiên Chúa ban tặng những ân huệ nhưng không cho dân của người, để mời gọi họ chia sẻ sự công bằng với tha nhân và với thế giới tự nhiên. Luật năm Sa-bát trong mỗi chu kỳ 7 năm, luật năm toàn xá trong mỗi chu kỳ 50 năm, là những chỉ dẫn quan trọng cho đời sống xã hội và kinh tế của dân Israel. Cùng với luật yêu cầu để ruộng đồng nghỉ ngơi, luật còn đòi hỏi người Israel xóa nợ nần và tha bổng cho cả người lẫn vật. Ai nấy được tự do trở về quê quán của mình và lấy lại những tài sản đã được thừa kế một cách tự nhiên. Như thế, luật của Chúa còn là những nguyên tắc hướng dẫn giải quyết các vấn đề nghèo đói và kinh tế và các bất công xã hội để làm cho cuộc sống của con người phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi các luật năm Sa-bát và năm toàn xá là những hình thức học thuyết xã hội thu nhỏ trong thông điệp Tectio Millenino Adveniente số 97, để cho thấy những nguyên tắc của công lý và liên đới xã hội đã được cảm hứng từ chính hoạt động cứu độ vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho dân của người. Đây cũng là tiêu điểm trong lời giảng dạy của các ngôn sứ, làm cho những tình cảm về công lý và liên đới hiện diện nơi Thiên Chúa được bám rễ trong lòng mọi người nhờ thần khí của Thiên Chúa tác động. Nhờ tiến trình nội tâm hóa này, các hành vi xã hội của con người đạt được chiều sâu và được hiện thực, làm cho thái độ đối với công lý và liên đới được trở nên phổ quát mà dân giao ước được mời gọi thi hành với hết mọi người trong mọi quốc gia và mọi dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài đưa con đến cho con nghỉ ngơi tâm mát no thoa, hồn con khao khát ơn tình ven nghĩa thủy chung.
Tình yêu Thiên Chúa cho con cảm thấy bình yên dù bao sóng gió.
Có con tin chắc bên Ngài, Chúa vẫn dìu đưa con về bên Chúa nhân từ, tâm hồn sao quá mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Anton Maria Claret xuất thân trong một gia đình đạo đức ở Salenti, nước Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, Anton đã tỏ ra rất thích những việc phụng vụ như giúp lễ, giữ các giờ kinh trong thánh đường. Anton có lòng kính mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Chiều nào tan học, cậu cũng đến trước bàn thờ Đức Mẹ để cầu nguyện. Lên 15 tuổi, Anton phải thôi học để giúp cha mẹ buôn bán tờ sợi. Vì có tài buôn bán, lại làm việc có phương pháp. Chẳng bao lâu, Anton đã cùng cha mẹ gây dựng được một gia tài lớn. Nhưng thời gian qua đi không đem lại cho thánh nhân sự thỏa mãn gì nơi hạnh phúc thế trần. Trái lại, càng tiếp xúc với thế trần, càng sống theo tiền bạc, ngài càng khám phá ra trần gian không phải là nơi chốn dành cho ngài. Chính lúc này, mầm mống ơn thiên triệu chuyển nở trong tâm hồn thánh nhân. Ngài muốn làm linh mục để mở rộng nước Chúa, và thánh nhân đã mạnh dạn xin cha mẹ cho vào đại chủng viện, mặc dù tuổi đã khá cao và tiền tài danh vọng lại không thiếu. Sẵn tư chất thông minh và đạo đức, Anton tiến rất nhanh trên đường học vấn và tu đức. Năm 32 tuổi, ngài chịu chức linh mục và làm cha phó sứ ở nhà thờ chánh tòa. Cha Anton rất tận tụy với nhiệm vụ, mặc dù phải đảm đang nhiều công việc khác nhau. Ngài đặc biệt chú ý đến việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích. Thái độ và việc làm của cha giúp cho giáo dân hiểu biết và hâm mộ việc nghe giảng, tham dự các lễ nghi hơn. Cha rất chăm lo việc dạy giáo lý cho trẻ em trong xứ. Ngài sống với chúng theo đúng tinh thần của Chúa Giêsu. Cộng tác với cha chánh xứ và các cha phó khác, ngài đã gây dựng được tinh thần truyền giáo cho sứ đạo với nhiều tổ chức, nhiều phong trào. Tất cả đều được chuẩn bị bằng việc học hỏi phúc âm. Nhưng đang lúc công việc tiến hành mạnh mẽ, cha phải vâng lời bề trên sang Roma nhận chức giám đốc tu hội truyền bá đức tin. 8 năm sau, cha lại được bề trên gọi về và phụ trách truyền giáo tại hai giáo xứ Catalunya và Bontunata. Trong thời gian này, mặc dù bề bộn bao nhiêu công việc, cha cũng dành nhiều thời giờ soạn sách tu đức. Cha có lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ cách riêng. Đêm ngày, cha chỉ mong sao nhóm lên trong lòng giáo dân ngọn lửa yêu mến đó. Tất cả hoạt động sùng kính Đức Mẹ của cha đã được kết tinh lại trong việc lập nên hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đây là những chiến sĩ nhiệt tâm cộng tác với cha trong công cuộc truyền giáo. Về nhậm chức chưa đầy 3 năm, cha đã đổi hẳn bộ mặt giáo xứ với đầy đủ các hội đoàn, các cơ sở cần thiết, nhất là đời sống đức tin và khả năng giáo lý của mọi tầng lớp giáo dân. Nhờ ơn Chúa và hoạt động của cha và của con cái cha, hàng năm giáo hội sung sướng được thêm mấy chục tân tòng lĩnh nhận bí tích rửa tội. Việc truyền giáo càng kết quả, cha Anton càng để lộ đức khiêm nhường sâu xa. Cha thường nói với các chị em dòng Con Đức Mẹ: hỡi các con, cha xin đừng ai hãnh diện vì những kết quả thu được. Có hãnh diện chăng là hãnh diện vì đó là vinh danh Thiên Chúa. Riêng các con cũng như cha, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô ích, giúp việc cho ông chủ toàn năng và nhân hậu là chính Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta không phải là tính toán thành quả, nhưng là cố sức mỗi ngày làm việc cho vừa ý Chúa và theo đúng tinh thần giáo hội. Mỗi người chúng ta phải là ngọn đèn sáng về nhân đức khiêm nhường. Tín tâm nhân đức và tài ba lẫy lừng của cha đã khiến tòa thánh đặt cha lên làm tổng giám mục Cuba. Sẵn tấm lòng nhiệt thành truyền giáo, thánh nhân hoạt động rất mạnh trong địa phận mới. Ngài thiết lập chủng viện, xây cất nhiều thánh đường và tái thiết nhiều tu viện. Ngài cũng tiếp tục phong trào thi đua học giáo lý và kinh thánh, tổ chức các hội đoàn, hoạt động xã hội để chấn hưng đạo đức, công bình và bác ái cho xã hội. Đặc biệt, thánh nhân dồn hết tâm lực cổ động lòng tôn sùng thánh thể và lần chuỗi mân côi. Trong công đồng Vatican đệ nhất, thánh giám mục cực lực lên tiếng bảo vệ quyền vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Sau những năm hoạt động đắc lực cho Chúa, Đức Mẹ và Giáo hội, thánh giám mục Anton ngã bệnh và qua đời năm 1870. Như để tưởng thưởng công lao khó nhọc của Ngài, Chúa đã làm nhiều phép lạ trên mộ thánh nhân, cứu giúp những ai chạy đến nhờ Ngài bầu cử. Những phép lạ ấy cũng là bằng chứng bảo đảm việc Giáo hội cất nhắc Ngài lên bậc hiện thánh. Lạy Chúa, xin vì lời cầu bầu của thánh Anton mà chúng con kính nhớ hôm nay, ban cho chúng con lòng khiêm nhường, biết kinh chê tiền bạc và những sự giả dối trần gian, hầu nâng lòng lên sống theo chân lý phúc âm, để đời này phụng sự Chúa và ngày sau đáng được chung phần phúc vinh với thánh Anton. Amen.
Này con theo Chúa cho sự đời bao khó nguy, vì tình Ngài thương xuống trần đời phàm nhân. Này Ngài tình Chúa con nguyện đi khắp trong tim, theo lời Ngài như lúc xưa hiền tròn đời vì.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.